Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 7 tháng 6 năm 2012.
Báo chí Việt Nam liên tục đả kích bà Lê Hiền Đức.
Trung Quốc và Philippines hoãn thi đấu giao hữu bóng rổ.
Một nhà đối lập Trung Quốc chết trong hoàn cảnh mờ ám, hai người thân của ông bị bắt giữ.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phản đối sử dụng vũ lực đối với Syria.
Hơn 50 người chết trong vụ thảm sát mới tại Syria.
Tại Nga, luật hạn chế biểu tình bị phản đối gay gắt.
Mỗi ngày một sự kiện, Tây Ban Nha có thể sẽ phải nhờ đến châu Âu trợ giúp.
Tư pháp Ba Lan khởi tố vụ cưỡng bức lao động người Việt Nam, thông tin viên Lê Hải tường trình từ Warsaw.
Kính thưa quý vị, báo chí Việt Nam liên tục đả kích bà Lê Hiền Đức. Trong những ngày qua, báo chí chính thức ở Việt Nam đã liên tục đăng nhiều bài đả kích bà Lê Hiền Đức, người mà cách đây không lâu vẫn còn được chính quyền tuyên dương về những thành tích chống tham nhũng. Những bài báo này được đăng tải kể từ khi blogger Nguyễn Xuân Diện ngày 1 tháng 6 vừa qua được mời lên làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về những thông tin liên quan đến trang blog của ông. Tuy không được mời trong buổi làm việc này, nhưng luật sư Hà Huy Sơn và bà Lê Hiền Đức đã đi theo ông Nguyễn Xuân Diện. Luật sư Hà Huy Sơn sau đó đã ra ngoài, nhưng bà Lê Hiền Đức vẫn ở lại cho đến tối. Đài truyền hình Việt Nam VTV tối 5 tháng 6 đã phát một phóng sự cho rằng bà Lê Hiền Đức đã có những hành động cản trở việc thanh tra, gây rối trật tự công cộng tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Khẳng định bà đã tự ý đập vỡ cửa kính một phòng làm việc của văn phòng sở và tự ý gây thương tích. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 cũng đăng hai bài đả kích bà Lê Hiền Đức và cho biết công an đang thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng gây rối. Hôm nay đến lượt tờ Hà Nội Mới nhập cuộc với bài báo lên án bà Lê Hiền Đức gây rối trật tự và phá hoại tài sản nhà nước. Bài báo này cũng chỉ trích luôn cả blogger Nguyễn Xuân Diện, đặt câu hỏi là vì sao ông là một tiến sĩ có trình độ học vấn lại lôi kéo bà Lê Hiền Đức để dẫn đến vụ gây rối trật tự như vậy. Về phần bà Lê Hiền Đức đã bác bỏ những thông tin của báo chí chính thức, khẳng định bà đã bị các nhân viên bảo vệ của Sở Thông tin và Truyền thông dùng vũ lực khống chế. Trước đây bà Lê Hiền Đức, nay đã trên 80 tuổi, đã nhiều lần được báo chí chính thức ở Việt Nam ca ngợi về những thành tích chống tham nhũng. Đặc biệt kể từ khi bà được tổ chức Transparency International trao giải thưởng Liêm Chính vào đầu năm 2008. Trong những năm gần đây, bà Lê Hiền Đức đã tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những dân oan, nhất là trong những vụ cưỡng chế thu hồi đất. Ngoài bà Lê Hiền Đức, báo chí Việt Nam cũng đã bắt đầu tấn công luôn cả blogger Nguyễn Xuân Diện, cụ thể là qua một bài đăng trên báo điện tử Petro Times ngày hôm qua. Với tựa đề Blogger Nguyễn Xuân Diện muốn gì? Tác giả bài báo mô tả ông Diện là một người có rất nhiều hành vi bất thường với nhiều trang viết gây bất lợi cho công tác thông tin và truyền thông hiện nay. Bài báo còn yêu cầu là phải xem xét trách nhiệm liên đới của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trong vụ gây rối trật tự của bà Lê Hiền Đức. Trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện hiện là một trong những trang blog có rất nhiều người truy cập vì trang này đã từng có nhiều bài tường thuật về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, cũng như nhiều bài viết về các vụ cưỡng chế đất như tại Tiên Lãng, Hải Phòng hay Văn Giang, Hưng Yên vừa qua. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, một nhóm người tự xưng là thương binh đã xông vào Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện làm việc, để hăm dọa đòi gỡ bỏ các bài trên trang blog của ông.
Trung Quốc hoãn thi đấu giao hữu bóng rổ với Philippines. Trong lúc tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng, trận giao hữu bóng rổ giữa hai câu lạc bộ của hai nước như dự kiến đã bị hủy bỏ. Một quan chức thể thao tổ chức sự kiện này đã thông báo như trên vào hôm nay. Ông Michel Balunan, đại diện của Ủy ban Thể thao Philippines cho biết hai trận giao hữu của câu lạc bộ bóng rổ Cá Mập Thượng Hải dự kiến trong tháng này đã bị hoãn vô thời hạn. Ông nói đã nhận được email của Phó Tổng Giám đốc câu lạc bộ Cá Mập Thượng Hải đề nghị hoãn các trận đấu giao hữu với câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp của Philippines. Lý do là vì một số cầu thủ trong đội không làm kịp được hộ chiếu trước ngày 26 tháng 6 này. Tuy nhiên, quan chức thể thao của Philippines cho biết ông lấy làm ngạc nhiên với lý do hoãn lại sự kiện của phía câu lạc bộ Thượng Hải, vì theo ông từ nay đến ngày dự kiến thi đấu các cầu thủ Thượng Hải hoàn toàn có đủ thời gian để làm giấy tờ. Hiện tại phía câu lạc bộ Thượng Hải chưa nói rõ chỉ hoãn hay hủy hẳn chuyến thi đấu giao hữu này. Từ cuối năm ngoái, chính phủ Philippines và Trung Quốc đã quyết định tăng cường trao đổi thi đấu thể thao để làm dịu quan hệ giữa hai nước. Lịch thi đấu giao hữu của một số trận tổ chức ở hai nước đã được ấn định. Từ đầu tháng 4 năm nay, quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã trở nên căng thẳng khi nảy sinh ra những diễn biến mới trong tranh chấp lãnh thổ xung quanh bãi cạn Scarborough. Philippines phát hiện 8 tàu cá của Trung Quốc, hai bên liên tục điều động tàu tới khu vực này. Từ đó đến nay, cả hai nước đều quyết tâm khẳng định chủ quyền bằng sự hiện diện của các tàu dân sự của nước mình xung quanh khu vực bãi đá ngầm. Gần đây, Manila tố cáo Bắc Kinh tiếp tục điều động nhiều tàu cá và tàu hải giám đến khu vực có tranh chấp. Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền với bãi đá nhỏ nằm cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía Tây và cách bờ Nam của Trung Quốc hơn 800 km.
Một nhà đối lập Trung Quốc chết trong hoàn cảnh mờ ám, hai người thân của ông bị bắt giữ. Theo hãng tin AFP, ông Lý Vượng Dương bị giam từ 22 năm qua do đã tham gia phong trào biểu tình đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh, được gia đình phát hiện đã chết hôm qua trong một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam. Theo lời một nhà hoạt động và cũng là người bạn của ông Lý Vượng Dương nói với AFP hôm nay, công an Trung Quốc khẳng định là nhà đối lập này đã tự sát nhưng lại đưa thi hài của ông đi mà không có sự cho phép của gia đình. Không những thế, công an còn bắt giữ người chị và người anh rể của ông Lý Vượng Dương. Một nhà hoạt động khác ở địa phương thì kể lại là sau khi ông Lý Vượng Dương được phát hiện đã chết, hơn 40 công an đã ập vào bệnh viện đưa thi hài của ông đi, khiến bệnh viện cũng như gia đình không thể biết được nguyên nhân thực sự của cái chết này. Nhà hoạt động này còn cho biết là bà đã bị công an áp tải khỏi bệnh viện và ra lệnh phải ở lại nhà. Ông Lý Vượng Dương đã bị kết án 13 năm tù vì bị xem là phạm tội ác phản cách mạng do ông đã tổ chức công nhân ở thành phố Thiệu Dương, Hồ Nam thành một công đoàn độc lập trong thời gian diễn ra phong trào biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Sau 11 năm thọ án tù, ông Lý Vượng Dương được thả ra, nhưng sau đó ông đã lãnh án thêm 10 năm tù vào năm 2001 do bị coi là đã kích động lật đổ chính quyền sau khi ông kiện chính quyền về việc bị ngược đãi trong tù, khiến ông gần như bị mù, điếc và nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Chiều nay, hơn 3.000 người trên khắp thế giới đã ký vào một kiến nghị trên mạng yêu cầu chính quyền Trung Quốc mở điều tra về cái chết của nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương. Trong những tháng gần đây, nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở Trung Quốc đã bị kết án tù nặng nề với tội danh kích động lật đổ chính quyền, một tội danh thường được áp dụng để cầm tù các nhà đối lập ở nước này. Các nhà quan sát độc lập ghi nhận là chính quyền Bắc Kinh đang siết chặt gồng kềm lên các nhà đối lập và tăng cường kiểm soát báo chí vào lúc mà nước này đang chuẩn bị thay đổi thế hệ lãnh đạo.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ra tuyên bố chung phản đối sử dụng vũ lực đối với Syria. Theo AFP, Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bế mạc hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2012, với tuyên bố chung phản đối sử dụng vũ lực chống lại Syria và Iran. Hợp tác Thượng Hải OCS là một tổ chức quy tụ 6 nước đứng đầu là Trung Quốc và Nga cùng 4 nước trong Liên Xô cũ, gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Sau phiên bế mạc, lãnh đạo các nước tham dự hội nghị tuyên bố, xin trích, các nước thành viên phản đối mọi cuộc can thiệp quân sự nhằm áp đặt thay đổi chế độ hay trừng phạt đơn phương tại khu vực Trung Đông. Cụ thể, với tình hình Syria, thông cáo chung nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hình thức bạo lực bất kể nguồn gốc từ đâu. Đồng thời, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải chủ trương tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria bằng con đường đối thoại. Tuyên bố của OCS chỉ khẳng định lại lập trường của Trung Quốc và Nga trên hồ sơ Syria từ trước đến nay. Trước đó, vào ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh, hai nước đã cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược cùng phối hợp với nhau trên hồ sơ Syria. Bắc Kinh và Moscow đã hai lần dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn cản nghị quyết trừng phạt chế độ Damas. Trong khi đó, những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào thường dân vẫn tiếp tục diễn ra tại Syria. Bên cạnh hồ sơ Syria, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng phản đối việc dùng vũ lực nhằm vào Iran, quốc gia đang bị phương Tây tố cáo có ý đồ trang bị vũ khí nguyên tử. Iran cùng với Mông Cổ, Ấn Độ và Pakistan là những nước quan sát viên của OCS. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập năm 1996 với mục tiêu dần dần trở thành nhóm nước có khả năng làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
NATO oanh kích 18 thường dân Afghanistan thiệt mạng. AFP đưa tin rạng sáng hôm qua, một trận oanh tạc của quân NATO tại Afghanistan đã làm thiệt mạng 18 người Afghanistan, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Vụ không kích xảy ra tại tỉnh Loga, cách thủ đô Kabul 30 cây số về phía nam. Cảnh sát địa phương cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em. Quân đội NATO đóng tại Afghanistan, viết tắt là ISAF, đã lên tiếng thừa nhận vụ oanh kích, nhưng giải thích rằng do quân đội Afghanistan và liên quân bị các phiến quân tấn công bằng súng ngắn và lựu đạn. Một thông tín viên của hãng tin AFP tại hiện trường cho biết đúng là có 18 người thiệt mạng, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Cũng trong ngày 6 tháng 6, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài một sân bay ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan. Kết quả là có 23 người chết và 50 người bị thương. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã phản ứng gay gắt, xin trích nguyên văn. Các vụ tấn công của NATO đã gây mất mát về người và của cho thường dân. Dù được tiến hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không thể nào biện minh và không thể nào chấp nhận được. Ông Karzai dự tính rút ngắn chuyến thăm Trung Quốc để trở về nước.
Ít nhất hơn 50 người chết trong vụ thảm sát mới tại Syria. Hãng tin AFP hôm nay dẫn nguồn tin của Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết một vụ thảm sát thường dân mới lại vừa xảy ra tại tỉnh Hama, Syria, làm ít nhất 55 người thiệt mạng. Ông Rami Abdel Rahman cho AFP biết ít nhất đã xác định được có 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân chính phủ tại tỉnh Hama vào hôm qua. Trong khi đó, Hội đồng Quốc gia Syria CNS, tổ chức đối lập với chính quyền Damascus, đưa ra con số 80 người chết, trong đó có 22 trẻ em và 20 phụ nữ. Cả Đài quan sát nhân quyền Syria cũng như Hội đồng Quốc gia Syria đều quy trách nhiệm của vụ thảm sát này cho chính quyền Syria. Tuy nhiên, Damascus đã bác bỏ. Trong một thông cáo ra hôm nay, chính phủ Syria khẳng định thông tin mà một số cơ quan thông tấn đưa về những diễn biến trong vùng Hama là hoàn toàn sai lệch. Đồng thời, Damascus cũng tố cáo một nhóm khủng bố đã phạm tội ác giết hại 9 người trong vùng Hama. Xin nhắc lại vụ thảm sát tại Hula hôm 25 tháng 5 làm 108 người chết, trong đó có 49 trẻ em và 34 phụ nữ đã gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Phe nổi dậy và chính phủ đã lên tiếng đổ trách nhiệm cho nhau về vụ thảm sát này. Các hoạt động ngoại giao quốc tế trong những ngày qua nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng dường như không có hiệu quả. Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại hiện trường, hôm nay đặc sứ quốc tế Kofi Annan đã đến New York với một số đề nghị mới nhằm cứu vãn kế hoạch hòa bình cho Syria của mình.
Tại Nga, luật hạn chế biểu tình bị phản đối gay gắt. Dự luật siết chặt quyền biểu tình vừa được Lưỡng viện Quốc hội Nga thông qua đang làm dấy lên nhiều chỉ trích tại nước này. Dự luật được Hạ viện Nga thông qua vào khuya thứ Ba và mấy tiếng đồng hồ sau đó, tức sáng ngày thứ Tư, 7 tháng 6, đã được Thượng viện thông qua. Như vậy, chỉ còn đợi chữ ký của Tổng thống Putin là dự luật này chính thức có hiệu lực. Trong bối cảnh đó, làn sóng phản đối đã rộ lên, từ xuống đường đến lên tiếng chỉ trích. Sau đây là tường trình của thông tin viên Anastasia Beshio từ Moscow hôm qua.
La loi sur les manifestations, c'est le chemin vers un état fasciste. C'est avec cette inscription sur leur t-shirt que plusieurs...
Nhiều chục người biểu tình thuộc đảng tự do Yabloko đã tập hợp trước điện Kremlin trong buổi tối với khẩu hiệu in trên áo thun: luật biểu tình này là con đường dẫn đến một nhà nước phát xít. Nhiều người, trong đó có lãnh đạo của tổ chức này, lập tức bị bắt giữ. Từ đường phố đến báo, mạng, ngày càng có nhiều lời chỉ trích về đạo luật vừa được Thượng viện và Hạ viện thông qua. Trong số những người phản đối có cả cựu tổng thống cuối cùng của chế độ Xô Viết Mikhail Gorbachev và cựu bộ trưởng tài chánh Alexei Kutin. Họ cho rằng luật này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của công dân tập hợp một cách ôn hòa, một quyền được quy định trong hiến pháp Nga. Ý tưởng về luật biểu tình trên bắt đầu xuất hiện sau khi bạo lực bùng phát tại các cuộc biểu tình phản đối việc ông Putin trở lại Điện Kremlin vào ngày 6 tháng 5 rồi. Các đại biểu của đảng cầm quyền từ đó đã tất bật chuẩn bị và cuối cùng chỉ một tháng sau, dự luật đã được thông qua và chờ chữ ký của Tổng thống để chính thức có hiệu lực. Kênh truyền hình MTV, một kênh nổi tiếng là thường xuyên đăng tải những chủ đề ủng hộ chính phủ, đã tỏ ra sốt sắng và biện hộ rằng sở dĩ luật được thông qua nhanh trong vòng một tháng, đó là nhằm mục đích để bảo vệ người không hút thuốc ở những nơi công cộng, một vấn đề đã được tranh cãi từ 6 năm nay.
Anastasia Bikio, Moscow, RFI.
Còn theo hãng tin AFP, đảng cầm quyền nước Nga thống nhất của đương kim Tổng thống Putin cố ý thông qua nhanh dự luật này để đối phó với đợt xuống đường quy mô mà phe đối lập dự kiến vào ngày 12 tháng 6 tới. Theo dự luật mới này, những cá nhân tham gia biểu tình không xin phép hoặc lạm dụng biểu tình để gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt đến 300.000 rúp, tức tương đương 7.300 euro, có nghĩa là tăng lên gấp 60 lần so với hình phạt trước kia. Còn đối với các tổ chức có tư cách pháp nhân như các tổ chức chính trị chẳng hạn, hình phạt có thể lên đến 1 triệu rúp, tức tương đương 25.000 euro. Báo động bệnh nhân lao kháng thuốc. Hôm qua, các chuyên gia Mỹ đã cảnh báo rằng trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều ca lao kháng thuốc, đòi hỏi cần tăng cường nghiên cứu để ngăn chặn đại dịch này. Lời cảnh báo dựa trên kết quả của một nghiên cứu của các chuyên gia y khoa thuộc trường đại học John Hopkins thuộc bang Maryland, miền Nam Hoa Kỳ. Theo đó, các ca nhiễm lao kháng thuốc khó điều trị hiện cao hơn nhiều so với dự báo trước đây. Kết quả chi tiết được đăng trên tạp chí chuyên ngành New England Journal of Medicine số ra ngày hôm nay. Bệnh lao được lây truyền qua đường không khí khi người không bệnh hít phải không khí có chứa vi trùng do người bệnh lao thải ra. Các loại thuốc kháng sinh đặc trị có thể chữa khỏi bệnh, nhưng do quá trình chữa bệnh lao đòi hỏi nhiều thời gian và đặc biệt là phải điều trị không được gián đoạn, nếu không sẽ bị kháng thuốc. Thế nhưng đòi hỏi này khó lòng được tuân thủ đối với các bệnh nhân ở các nước đang phát triển bởi họ phải luôn bận rộn với việc kiếm sống. Theo giáo sư Jackson thuộc nhóm nghiên cứu nói trên, điểm đáng lo nhất mà nghiên cứu này chỉ ra chính là có nhiều ca trong những ca lao bị kháng thuốc lại xuất hiện ở những người chỉ mới được điều trị, tức là vi khuẩn kháng thuốc đã lây lan qua đường không khí. Phát hiện này đặt lại vấn đề đối với giả thuyết trước đây, theo đó vi khuẩn kháng thuốc chỉ có ở những bệnh nhân lao điều trị không đúng quy trình hoặc những bệnh nhân bị tái nhiễm. Tóm lại, theo giáo sư Jackson, hiện tượng vi khuẩn lao kháng thuốc ở nhiều ca nhiễm mới đòi hỏi các chuyên gia nên mở rộng phạm vi nghiên cứu, tức không nên chỉ tập trung vào các bệnh nhân đã được tiến hành điều trị, mà là đối với tất cả các trường hợp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tây Ban Nha có thể sẽ phải nhờ châu Âu trợ giúp.
Bị các thị trường tài chính cấm cửa, Tây Ban Nha rất có thể sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của châu Âu, mà trước tiên là bơm vốn vào các ngân hàng của nước này hiện đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Kể từ khi Bankia, ngân hàng lớn thứ ba của Tây Ban Nha, yêu cầu nhà nước trợ giúp số tiền kỷ lục 23,5 tỷ euro, nước này đã gây lo ngại rất nhiều cho các thị trường. Các nhà đầu tư sợ rằng Tây Ban Nha sẽ không thể tự mình đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bên ngoài. Nhưng cho tới nay, chính phủ Madrid vẫn không muốn Tây Ban Nha được cứu trợ giống như các nước Hy Lạp, Ireland hay Bồ Đào Nha. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Ngân sách của nước này còn tuyên bố rằng là một quốc gia lớn như vậy, Tây Ban Nha không cần sự trợ giúp. Thật sự, Tây Ban Nha đúng là nền kinh tế đứng hàng thứ tư trong khu vực đồng euro, chiếm 12% tổng sản phẩm nội địa GDP của toàn bộ khu vực, trong khi ba nước Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cộng lại chiếm chưa tới 6%. Nhưng kế hoạch cứu trợ ba nước này đã tốn kém lần lượt là 85 tỷ euro, 78 tỷ euro và 292 tỷ euro. Như vậy, một kế hoạch cứu trợ cho Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Hôm thứ Ba vừa qua, cuối cùng Tây Ban Nha đã cầu cứu châu Âu, yêu cầu hỗ trợ thông qua một cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng của nước này, do hiện nay các thị trường tài chính không chịu cho vay tiền nữa, đặt nước này vào tình thế cực kỳ khó khăn. Giải pháp có thể là xin một khoản trợ giúp như Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đã làm, nhưng chính phủ Madrid hiện không muốn giải pháp này vì sợ sẽ bị quốc tế áp đặt một chương trình thắt lưng buộc bụng, trong khi nước này đã phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện mục tiêu cắt giảm thâm thủ ngân sách vào năm tới. Nước Đức muốn đẩy Tây Ban Nha đi theo hướng này, nhưng những đối tác châu Âu khác như Pháp và Ủy ban châu Âu thì đề nghị tái cấp vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha thông qua các quỹ hỗ trợ của khu vực đồng euro. Nhưng muốn làm như thế thì phải có sự nhất trí của toàn bộ 17 thành viên vùng euro, trong khi Đức thì dứt khoát chống lại giải pháp này với lý do là các quỹ của khu vực euro chỉ được dùng để trợ giúp các định chế công chứ không phải để hỗ trợ cho các ngân hàng tư. Để thoát khỏi bế tắc đó, một phương án trung dung đang được nghiên cứu nhằm trợ giúp Tây Ban Nha nếu nước này yêu cầu, đó là chuyển trực tiếp nguồn tín dụng từ các quỹ hỗ trợ của châu Âu cho quỹ Tây Ban Nha hỗ trợ khu vực ngân hàng. Giải pháp này cũng có lợi điểm là nó chứng tỏ khủng hoảng của Tây Ban Nha chỉ là khủng hoảng trong khu vực ngân hàng, chứ không phải là khủng hoảng nợ công giống như Hy Lạp. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Luis de Guindos đã tuyên bố là trong vòng 15 ngày tới, Tây Ban Nha sẽ ra quyết định về việc tái cấp vốn cho các ngân hàng và qua đó sẽ quyết định có cần đến sự trợ giúp của quốc tế hay không. Hiện giờ chưa ai biết được Tây Ban Nha phải cần bao nhiêu để vực dậy các ngân hàng của nước này, vì còn phải chờ báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế ngày 11 tháng 6 tới và kết quả kiểm toán về các ngân hàng nói trên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Cúp bóng đá châu Âu 2012 và bức màn sắt Ukraine. Tú Anh phỏng vấn giáo sư băng giao quốc tế Linh Đình Thông tại Đại học Paris Nanterre. Nhưng ngay sau đây là một mục phỏng vấn. Tư pháp Ba Lan khởi tố vụ án cưỡng bức lao động người Việt Nam. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ Warsaw.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Vừa rồi thì tại Ba Lan thì có tin về cái việc là những người lao động Việt Nam đấy thì bị cưỡng bức lao động. Vậy xin anh có thể cho biết cụ thể về vụ việc này.
Vâng, xin thưa anh Trọng Thành và quý vị thính giả, thì cái câu chuyện mới nhất đó là bài báo là trên tờ Vyborcha. Họ chạy một dòng tít chạy ngang trên trang 5 tờ nhật báo lớn nhất. Cái tựa đề là Đảng Cộng sản Việt Nam kinh doanh ở Ba Lan. Báo Vyborcha họ tạo ra một cái scandal rất là lớn, dư luận quan tâm rất là nhiều vào cái bản tin của hôm thứ Hai đầu tuần vừa rồi. Sau đó thì các báo nhỏ đều chạy tin lại và có cả những cái bình luận ở trên những cái đài truyền hình lớn như là đài truyền hình quốc gia TVP. Sự việc thì cụ thể là một công ty Ba Lan ở một thành phố nhỏ tên là Bitgos bị cáo buộc là đã ép buộc công nhân may người Việt Nam từ Việt Nam sang đây lao động trong cái điều kiện có thể mô tả như là nô lệ. Các cô gái đã bỏ trốn được thì họ kể với phóng viên là họ đã phải trèo cửa sổ dùng vải để mà đu xuống. Thì nói rằng là trong lúc làm việc thì ngay cả cái việc đi vệ sinh cũng bị khống chế về thời gian. Và có trường hợp là một chị phụ nữ trong lúc làm việc bị mệt thì ông chủ lại còn ép uống rượu vodka. Tại vì ông chủ tin rằng là nếu mà như vậy thì sẽ ngay lập tức bình phục và làm việc hăng hái trở lại. Công nhân thì bị chủ lao động giữ hộ chiếu và liên tục bị đe dọa là sẽ bị trục xuất nếu không nghe lời, cho nên là họ không còn cách nào khác hơn là một số người đã bỏ trốn. Thì theo tìm hiểu riêng của tôi trong một cái số kênh ở trong cộng đồng thì những người công nhân này họ nhận được tiền lương mỗi tháng là 750 zloty tiền Ba Lan, tức là nếu mà quy ra thì khoảng chưa đến 200 euro. Tính ra thì không thể nào bù lại được chi phí quá cao trong cái quá trình xin việc và nhất là cái khoản nợ đã vay để đóng tiền thế chấp trước ngày sang đây ở Việt Nam. Thì vụ việc này đang được chính phủ và dư luận Ba Lan đặc biệt quan tâm. Tại vì là trước hết thì công ty này đã thuộc về một cái ông chủ tên là Maciej Polakowski. Ông ta là một chính trị gia, một cái dân biểu địa phương từ cái đảng là PJN. Thì có thể hiểu rằng đảng PJN tiếng Ba Lan là Polska Jest Najważniejsza. Dịch sang tiếng Việt là Ba Lan là quan trọng nhất, thì quý vị từ cái tên của quý vị cũng biết là một cái đảng rất là bảo thủ và cực hữu. Đảng này thì không lớn nhưng mà họ cũng không phải là nhỏ. Họ có 15 nghị sĩ ở quốc hội. Cái câu chuyện nó không còn là một câu chuyện nhỏ giữa một cá nhân mà đây là giữa những cái đảng phái với nhau trong cái quá trình là Ba Lan hội nhập châu Âu và được Liên hiệp châu Âu nhắc nhở rất là nhiều về những cái vấn đề thuộc về nhân quyền. Thì sau bài báo của tờ Vyborcha, đảng PJN họ đã ngay lập tức ra thông cáo là họ lên án mọi hình thức đối xử với công nhân như trong tù và bóc lột lao động. Họ cho biết rằng là vụ việc thì đang được Ủy ban Kỷ luật Toàn quốc của đảng xử lý. Nhóm mà những cái cô gái đã bỏ trốn á, thì hiện họ đang được cái quỹ có tên là La Strada, tức là cái quỹ chuyên giúp đỡ những nạn nhân của đường dây buôn người hoặc là bạo hành trong lao động hoặc là bị đối xử như nô lệ. Họ đã giúp đỡ để mà được cấp giấy tờ đặc biệt để ở lại theo chương trình bảo vệ nhân chứng trong vụ án buôn người. Thì một trong số những người hợp tác với cái quỹ La Strada là cô Tô Vân Anh thì nói rằng là họ đang cùng với Bộ Nội vụ Ba Lan hợp tác để sớm cấp giấy phép lao động tự do cho toàn bộ cái nhóm người này.
Dạ vâng. Vâng thưa anh, cái vụ cưỡng bức lao động kể trên ấy thì như anh mô tả đấy thì liệu có liên quan đến cái việc buôn người hay các cái hình thức môi giới mờ ám đưa lao động từ Việt Nam sang không ạ?
Vâng, trước hết là trên dư luận báo Ba Lan ấy, thì họ chưa quan tâm đến chuyện đó, họ chỉ quan tâm đến chuyện ông này là chính trị gia và các cái hình thức đối xử người không phù hợp với lại cái công ước về nhân quyền mà Ba Lan đã ký với EU. Thế nhưng mà theo cái điều tra và những cái nguồn tin của riêng tôi ấy, thì vụ án này có liên quan nhiều đến một người Việt Nam đang sống ở cái thành phố nơi xảy ra vụ việc là Bitgos. Thì ông ta kiếm tiền bằng cách là móc nối dịch vụ và đưa lao động ra nước ngoài. Thật ra thì đây cũng là một chuyện bình thường, nó kiện câu chuyện kinh doanh, hợp đồng, dịch vụ, đó là chuyện chuyện phổ biến nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng trong cái câu chuyện này thì theo Lazada họ đưa ra, tại vì họ đọc được cái hợp đồng lao động đó, thì họ nói rằng có rất là nhiều điều khoản không chỉ bất lợi cho nhóm những cái cô thợ may Việt Nam mà thậm chí còn trái với luật pháp hay là tinh thần nhân đạo của Ba Lan, vốn là một nước thành viên và tôn trọng những cái quy tắc của Liên hiệp châu Âu. Ví dụ như là cái điều khoản là nếu mà hủy hợp đồng trước thời hạn thì người lao động và gia đình họ phải tự gánh chịu chi phí. Rồi thậm chí có một cái điều khoản gây sốc cho những người đọc báo đó là lao động Việt Nam chấp nhận rằng là nếu mà họ bị chết ở nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng thì họ sẽ chấp nhận việc thiêu xác, bởi vì là gửi cái chi phí bình cho người về nhà rẻ hơn là gửi xác ở trong cái quan tài kẽm. Hơn như vậy thì theo phân tích của nhà hoạt động xã hội là Tôn Văn Anh từ Hiệp hội Tự do Ngôn Luận thì những người lao động này không ký hợp đồng trực tiếp với chủ lao động người Ba Lan mà họ chỉ ký với một công ty Việt Nam, rồi công ty đó lại cho thuê lại công nhân của mình. Mà khi mà ký hợp đồng kiểu như vậy thì những cái cô thợ may này làm tại Ba Lan theo điều kiện luật lệ Việt Nam, tức là như vậy là trái với lại luật Ba Lan, tại vì lao động trên đất Ba Lan thì phải theo luật Ba Lan. Thì cô Tôn Văn Anh nói rằng là những cái công ty dịch vụ đó cũng bắt người lao động phải thế chấp nhà đất để có tiền theo một cái điều khoản mà họ gọi là vay tiền để xuất cảnh. Thì hiện nay mọi câu chuyện vẫn còn đang nằm trong cái vòng điều tra. Công tố viện Ba Lan đã khởi tố vụ án. Ông đại diện cho công tố viện địa phương thông báo với lại các nhà báo rằng là hiện nay chưa đưa ra các cái cáo buộc cụ thể nào. Thế nhưng mà sau khi thẩm vấn 11 người thì họ đã chứng minh được rằng các cái hành vi phạm tội là đã được định rõ và mức án trong cái vụ này là khoảng 3 năm tù. Thì người ta dự tính là vào đến cuối tháng này sẽ hoàn tất giai đoạn đầu tiên và đưa cái vụ việc ra xét xử ở tòa án. Trong một cái bài phỏng vấn mới đây dành cho tờ Vuborcha thì cô Tô Văn Anh nói là các cái công ty môi giới lao động xuất khẩu thường phải có liên hệ rất thân thiết với an ninh Việt Nam hay là có ai đó trong bộ máy của Đảng Cộng sản. Và đây như tôi nói thì là một câu chuyện là cái chủ nghĩa cộng sản là một cái điều rất là tế nhị vì bị cấm hoạt động ở Ba Lan này, cho nên là câu chuyện đã khiến cộng đồng người Việt ở đây bàn tán rất là nhiều mấy hôm nay. Theo như cô Tô Văn Anh nói thì sang đây là người Việt Nam phải tiếp tục sống trong một cái cộng đồng liên hệ chặt chẽ với đại sứ quán, và nếu hoạt động dân chủ hay là không nghe theo chỉ đạo thì nếu mà lãnh sứ quán giải quyết giấy tờ sẽ không được, hoặc là về nước thì cũng khó sống. Và theo cái cách giải thích đó thì đa số người Việt ở Ba Lan phải sống trong một cái mạng lưới quản lý của Đảng Cộng sản và an ninh, và chỉ có thể sống yên ổn nếu mà tuân theo các cái nguyên tắc của thế lực này. Và cô Tô Văn Anh thì nêu tên các cái hội đoàn mang tính đại diện của cộng đồng người Việt như là các thừa sai của Đảng. Tiếng Ba Lan họ dùng cái chữ là maski, tức là có thể hiểu như là bàn tay nối dài hay là vòi bạch tuộc hay là cái xúc tu hay là cái đầu dò của Đảng Cộng sản. Đại khái là ý như vậy, rất là tiêu cực. Tuy nhiên là ông Lê Thiết Hùng là chủ tịch hội người Việt Nam tại Ba Lan, khi mà trao đổi với tôi thì nói đây là tổ chức phi chính phủ được lập ra từ nhu cầu của cộng đồng với hai mục đích chính là gắn kết người Việt Nam ở Ba Lan và cùng giúp nhau sống kinh doanh theo pháp luật Ba Lan. Một cái hiệp hội thứ hai cũng bị nêu tên trong cái bài báo đó là Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, thì cũng trao đổi với tôi qua điện thoại là bà chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Thạch, nói rằng là trong hội đa số là những người không biết tiếng Ba Lan nên có nhu cầu quan hệ với nhau rồi hoạt động theo tiêu chí xã hội chứ không tham gia chính trị, và đặt mục tiêu bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Còn về phía sứ quán thì hiện tại chưa thấy có bình luận gì về vụ việc này hay là hoạt động của các cái tổ chức môi giới lao động. Và xưa nay thì sứ quán cũng ít lên tiếng, kể cả với báo chí Ba Lan hay là báo chí tiếng Việt về vấn đề này. Thưa anh.
Vâng, thưa anh, xin được hỏi anh một cái câu cuối cùng là anh có thể cho biết thêm về cái mức độ phổ biến của việc các cái lao động Việt Nam bị cưỡng bức như trường hợp kể trên tại Ba Lan ạ?
Vâng, người Việt đi làm cho người Việt thì nhiều, thế nhưng mà người Việt đi làm cho người Ba Lan thì có thể nói đây là lần thứ hai, ít nhất là lần thứ hai mà tôi được biết hoặc là nổi cộm ra để lên trên báo. Lần trước thì là cách đây hơn 20 năm rồi. Thì hiện rất là nhiều vùng quê Việt Nam coi lao động xuất khẩu là cứu cánh duy nhất để mà thoát khỏi cái cảnh nghèo đói trong cái điều kiện kinh tế phát triển thiếu đi đôi với xã hội và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng đến mức báo động. Thì nhiều công ty môi giới như quý vị biết đó thì kiếm được rất nhiều tiền nhờ chuyện là đưa công nhân sang Malaysia, Hàn Quốc, Trung Đông, và nay thì danh sách có thêm nước Ba Lan nữa. Thế nhưng mà cái công ty này thì thường xuyên không quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Những người vốn bản thân họ chỉ được hướng dẫn về nhiệm vụ và trách nhiệm của họ thôi, chứ không ai nói gì cho họ biết về quyền lợi của họ ở nước ngoài như thế nào, hay là điều kiện lao động ở nước ngoài rất là nhân đạo theo cái hệ thống luật pháp tiến bộ tại những cái nước mình sắp đến. Và gánh nặng nợ nần mà trong nhiều trường hợp là do chính những cái công ty môi giới tạo ra thì luôn luôn đè nặng lên cái cuộc sống của họ trên những cái mảnh đất xa lạ, cho nên là họ không còn cái thời gian nào để mà quan tâm đến cái cuộc sống của cá nhân. Và trường hợp Ba Lan thì cũng có thể nhìn trong một cái góc cạnh là trên một cái đường dây đưa người sang châu Âu, tức là từ Việt Nam thì họ sẽ đi vào Nga hoặc là Ukraine, sau đó họ vượt biên sang Ba Lan. Hoặc một số người thì có nhiều tiền hơn thì họ trực tiếp hạ cánh xuống Cộng hòa Czech hoặc là Hungary. Rồi từ đây họ sẽ từ từ họ đi sang Pháp và Đức, vốn là mở cửa biên giới trong hệ thống Schengen. Một số người thì còn kiếm được thêm tiền thì họ chui vào xe tải và vượt biển măng đi sang nước Anh. Đó là cái đường dây có thể gọi là một nửa là do những cái tổ chức buôn người dựng lên và một nửa là cũng do chính những cái người Việt Nam nghèo khổ họ muốn đi để mà tìm cái cơ hội để đổi đời, để mà nuôi sống gia đình đang sống trong cảnh nghèo khó ở quê, hiện nay không còn đất để mà canh tác nữa. Vâng, thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ Warsaw về sự việc các công nhân Việt Nam bị ép buộc lao động tại Ba Lan.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh tiếng Việt đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Báo chí Việt Nam liên tục đã kích bà Lê Hiền Đức.
Trung Quốc và Philippines hoãn thi đấu giao hữu bóng rổ.
Một nhà đối lập Trung Quốc chết trong hoàn cảnh mờ ám, hai người thân của ông bị bắt giữ.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phản đối sử dụng vũ lực đối với Syria.
Hơn 50 người chết trong vụ thảm sát mới tại Syria.
Tại Nga, luật hạn chế biểu tình bị phản ứng gay gắt.
Mỗi ngày một sự kiện, Tây Ban Nha có thể sẽ phải nhờ châu Âu trợ giúp.
Tư pháp Ba Lan khởi tố vụ án cưỡng bức lao động người Việt Nam, thông tin viên Lê Hải tường trình từ Warsaw. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Bài viết của thông tín viên Nhật báo Công giáo La Khoa tại Phnom Penh cho biết, tại thủ đô Campuchia, 99% những người biểu tình chống cưỡng chế đất là nữ giới. Họ đã dám đương đầu với các vụ dùng bạo lực để tịch thu đất đai cho các dự án của những công ty có thế lực. Bài phóng sự mở đầu bằng cảnh hàng trăm người dân khu Bon Cát, hầu hết là phụ nữ, mang hoa và nhang đèn đến một ngôi miếu nhỏ để cầu nguyện cho cuộc đấu tranh vì đất đai của họ từ năm 2007 sẽ kết thúc thắng lợi trong hòa bình. Họ còn rắc muối và ớt xuống đất để trù ếm các viên chức tham nhũng địa phương và trong chính phủ. Cuối cùng họ thả chim phóng sinh và cầu nguyện cho 15 người đang bị giam giữ từ 2 tuần qua. Những người này bị bắt chỉ vì đã xây dựng một căn nhà tượng trưng trên khu đất tranh chấp ở Bon Cát. 14 trong số 15 người này là phụ nữ và 13 người đã bị lãnh bản án tù giam từ 12 đến 30 tháng trong một phiên xử vội vã. Không có một nhân chứng nào được lắng nghe và luật sư của các bị cáo đã không được tiếp cận nên từ chối bào chữa, án tuyên, tất cả đều có tội chiếm giữ đất bất hợp pháp. Năm 2007, Sukaku, công ty của một thượng nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền, đã được duyệt giao một khu đất rộng 133 hectare tại trung tâm thủ đô Phnom Penh. Nhờ có chính quyền hỗ trợ, công ty này đã cưỡng bức 3.000 gia đình đang sinh sống tại khu vực được nhiều người dòm ngó của thủ đô, đôi khi dùng cả xe ủi đất bất chấp luật pháp. Chan Thi, một phụ nữ ở khu phố này kể, họ bảo nếu chúng tôi còn dám đi biểu tình nữa thì sẽ bị bỏ tù, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, tôi sẽ tiếp tục phản kháng. Bà Bunchiket, Chủ tịch Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Campuchia cho biết, tại Phnom Penh, 99% người đi biểu tình là phụ nữ, đàn ông phải lo kiếm tiền về nuôi gia đình. Ở Bon Cát, những người chồng giải thích rằng công an ít thô bạo với phụ nữ hơn là đối với đàn ông.
Nhưng sự tương đối nương nhẹ này đang dần biến mất. Vào giữa tháng 5, một em gái 14 tuổi đã bị tử thương vì đạn của lực lượng an ninh trong một vụ cưỡng chế nhằm trục xuất 600 gia đình ở miền đông Campuchia. Chính quyền địa phương đánh giá hoạt động đàn áp đẫm máu này là thành công, từ chối mở cuộc điều tra tuy vẫn bồi thường gần 100 euro cho gia đình nạn nhân.
Cho dù nguy hiểm, những người đấu tranh giữ đất đã sáng tạo ra những phương cách mới để thu hút sự chú ý. Trên báo chí, một số phụ nữ hứa hẹn sẽ ly dị để tự do tranh đấu mà người chồng không bị trả thù, số khác thì liên kết lại. Một số phụ nữ lại chọn cách khỏa thân trước quốc hội. Bà Bung nhận xét, phụ nữ Campuchia vốn rất e thẹn, nhưng họ muốn chứng tỏ là giờ đây họ không còn gì để mất. Khi khám phá vợ mình đã phải đấu tranh vất vả như thế nào, những người chồng bắt đầu tôn trọng vợ hơn và quan hệ trong gia đình có thay đổi. Rasme, một phụ nữ 31 tuổi đi biểu tình đã phân tích, giờ thì khi có tâm tư gì thì chúng tôi đã dám nói với chồng. Từ khi các bà vợ lao vào đấu tranh giữ đất, các ông chồng đã lắng nghe vợ hơn. Nhưng tại Campuchia, phụ nữ vẫn khó thể giữ được những chức vụ quan trọng trong các cuộc đấu tranh cho công bằng xã hội. Trên 90% trong số 350.000 công nhân may mặc là nữ, họ thường tham gia hoạt động công đoàn của nhà máy. Nhưng đó là một phong trào phụ nữ do đàn ông lãnh đạo. và anh Esna Nuong, một nhà nghiên cứu độc lập chuyên về công đoàn ở Campuchia, đã tổng kết như thế. Ở tầm quốc gia thì 80-90% đại diện công đoàn là nam. Các nữ công nhân muốn có vai trò cao hơn trong các tổ chức công đoàn để có thể đòi các quyền lợi cho phụ nữ như nghỉ hộ sản, chống quấy rối tình dục. Nhưng các lãnh đạo nam giới của công đoàn bám chắc vào quyền lực và đây là phanh hãm chủ yếu cho việc bình quyền trong các tổ chức công đoàn Campuchia.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc tấn công bí mật của Obama chống lại Iran. Đó là tựa đề bài viết trên nhật báo Le Figaro, nói về những tiết lộ mới đây liên quan đến vai trò của Tổng thống Mỹ trong cuộc tấn công tinh học vào chương trình nguyên tử của Tehran.
Một cuốn sách vừa xuất bản tại Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đã đóng một vai trò hết sức tích cực trong cuộc chiến bí mật này. Vài hôm trước khi chính thức nhậm chức, ông Obama đã được ông George Bush mời đến Nhà Trắng để đề nghị duy trì hai chiến dịch đang được tiến hành, đó là sử dụng máy bay không người lái tại Pakistan để chống Al-Qaeda và cuộc chiến tranh tinh học chống lại Iran. Tác phẩm do David Sanger, biên tập viên của New York Times biên soạn, đã đưa ra những chứng cứ độc đáo. Điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là ông Obama bỗng biến thành một thủ lĩnh chiến tranh quyết đoán. Tác giả viết, kể từ sau khi ông Johnson quyết định thả bom xuống Bắc Việt, chưa có một tổng thống Mỹ nào tham gia tích cực như thế trong việc tấn công cơ sở hạ tầng của một nước ngoài. Ý tưởng về chương trình này bắt đầu từ năm 2006 khi chính quyền Bush nhận ra rằng các cuộc không tập chỉ có hiệu quả hạn chế đối với Iran mà các địa điểm nguyên tử nằm sâu dưới lòng đất và rải rác trong sa mạc. Virus Sputnik cho các chuyên gia tinh học Mỹ và Israel phối hợp để triển khai dưới cái tên Thế vận hội đã thành công vượt mức mong đợi. Virus này đã được thử nghiệm thành công với các máy ly tâm modem tương tự tịch thu được của Libya năm 2003. Chỉ còn việc bí mật đưa vào hệ thống tinh học của chương trình nguyên tử Iran và phải tìm cho ra một kỹ sư hay kỹ thuật viên có làm việc ở trung tâm Natan để người này vô tình đem virus vào. Một trong những tác giả của chương trình cho biết, luôn luôn có một gã khờ nào đó không chịu suy nghĩ kỹ về nội dung của chìa khóa USB mà mình có. Thế là virus Thế vận hội đã xâm nhập được vào thâm cung của Natan, gây ra những trục trặc, đặc biệt là nơi bộ phận ly tâm. Đến năm 2010, virus vượt khỏi sự kiểm soát khi một kỹ sư Iran vô tình giải phóng nó trên Internet. Obama đành phải chấm dứt chương trình và cho phép tiến hành hai cuộc tấn công tinh học mới với phiên bản hoàn thiện hơn, được đặt tên là Ngọn Lửa. Ngọn lửa đã thành công trong việc phá hủy 1.000 máy ly tâm siêu hiện đại loại IR-2 của Iran. Hơn nữa, nó làm Iran mất lòng tin nơi kỹ thuật và đội ngũ kỹ sư của mình. Một số đã bị sa thải. Tình hình tại trung tâm nguyên tử dưới lòng đất Natan trở nên rối loạn. Các nguồn được tác giả tham khảo đều khẳng định virus ngọn lửa đã khiến chương trình chế tạo bom hạt nhân của Iran phải chậm trễ lại từ 1.5 năm đến 2 năm. Đây là khoảng thời gian quý báu trong khi chờ đợi các biện pháp trừng phạt của quốc tế mang lại tác động.
Nhìn sang nước Nga, nhật báo cánh tả Liberation có bài viết mang tựa đề Hạ viện Nga bịt miệng người biểu tình. Quốc hội nước này vừa thông qua một đạo luật nhằm hạn chế biểu tình trước cuộc xuống đường quy mô của phe đối lập vào thứ Ba tới.
Đạo luật trừng phạt nặng những cuộc biểu tình không giấy phép, vốn bị chỉ trích dữ dội, đã được lưỡng viện thông qua trong vòng chưa đến 24 giờ tại Hạ viện vào tối thứ Ba và Thượng viện hôm qua thứ Tư. Tờ báo nhận định chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc biểu tình lớn của phe đối lập, ông Putin không muốn nhượng bộ. Luật mới quy định với những cuộc biểu tình không phép hoặc có phép nhưng gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, thì người tham gia sẽ bị phạt 300.000 rúp, còn người tổ chức đến 1 triệu rúp. Liberation cho biết trong một dự thảo trước đó, mức phạt đề nghị còn cao hơn gấp 5 lần. Phe đối lập cực lực lên án đạo luật này và đảng nước Nga Công lý loan báo sẽ kiện lên Hội đồng Bảo hiến. Các nhà phân tích đều đồng thuận ở một điểm, đạo luật nhằm đánh vào túi tiền của người biểu tình Nga sẽ không làm họ nguội đi nhiệt tình mà ngược lại còn thúc đẩy họ xuống đường, làm căng thẳng thêm quan hệ giữa người dân và một chính phủ đang mất đi tính chính đáng.
Còn tại Hungary, Liberation cho biết, cải cách đại học khiến sinh viên Hungary phải nhắm đến những chân trời mới. Việc chính quyền của Thủ tướng cánh hữu Viktor Orbán thay đổi chính sách giáo dục đại học làm cho nhiều sinh viên khốn đốn vì học phí quá cao.
Chính sách cải cách đại học có hiệu lực từ đầu năm nay hướng về ưu tiên đào tạo ra nhiều kỹ sư và chuyên viên tin học hơn là ngành luật và kinh tế. Lâu nay đại học vẫn được nhà nước tài trợ, nhưng từ nay chỉ những sinh viên đạt điểm xuất sắc mới có được những chỗ học miễn phí. Số còn lại, phí học phí đã được nâng lên gần 7.000 euro một năm, ngay cả các gia đình trung lưu cũng không kham nổi. Hậu quả là số học sinh trung học ghi danh vào đại học đã sụt giảm mạnh. Nhiều người bỏ thời gian vào mạng tìm một nước nào đó để đi du học, chẳng hạn như Na Uy, sau một năm học tiếng có thể ghi danh đại học miễn phí. Một động cơ khác khiến thanh niên Hungary muốn ra đi, nếu nhận học bổng nhà nước thì sinh viên sẽ phải làm việc tại Hungary trong vòng 10 năm, một quy định mà theo Ủy ban châu Âu là đi ngược lại với quyền tự do di chuyển của người lao động trong liên hiệp.
Tại Pháp, các báo nêu ra những quan điểm khác nhau về việc tân chính phủ quay lại với chính sách về hưu ở tuổi 60. Nếu nhật báo Cộng sản L'Humanité vui mừng chạy tựa hưu bổng, luật của phi dông bị bẻ gãy, thì tờ báo Công giáo La Croix tỏ ra dè dặt. Còn nhật báo cánh hữu Le Figaro giận dữ, hưu bổng sai lầm đến 2 lần.
La Croix nhận định, chính sách này sẽ khiến ngân sách phải chi ra 1 tỷ mốt euro trong năm tới, lấy từ nguồn tăng tỷ lệ đóng góp của người làm công và chủ lao động. Theo tờ báo, thì trong một bối cảnh hết sức khó khăn, số tiền chi ra cần phù hợp với việc cải thiện những bất công xã hội. Tình hình nghiêm trọng hiện nay buộc mỗi người phải chấp nhận có những đóng góp riêng, bởi vì những đám mây mù trên nền trời châu Âu không thể dừng lại bên ngoài biên giới của nước Pháp. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, cúp bóng đá châu Âu 2012 và bức màn sắc Ukraine. Tú Anh phỏng vấn giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012 khai mạc tại Ba Lan vào ngày mai 8 tháng 6 và kết thúc bên kia bức màn sắc Ukraine ngày 1 tháng 7. Giới lãnh đạo và công luận châu Âu kêu gọi tẩy chay chính trị Ukraine, nơi mà 5 vị cựu bộ trưởng và cựu thủ tướng bị chế độ thân Nga trả thù bằng thủ đoạn thời Liên Xô cũ. Vào lúc các đội tuyển quốc gia châu Âu thi tài trên sân cỏ, thì trong nhà tù Ukraine có một người phụ nữ đang bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Cựu thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, sau một phiên tòa dàn dựng không khác gì Liên Xô cũ năm 2011, bị kết án 7 năm tù với tội danh lạm dụng chức quyền. Người phụ nữ đi tiên phong trong cuộc cách mạng màu da cam năm 2004 tiếp tục bị giam cầm trong tình trạng sức khỏe suy sụp một cách lạ thường và không loại trừ khả năng bị đầu độc. Những tuyên bố phẫn nộ, những cuộc can thiệp ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, của các chính phủ Tây Âu đều vô hiệu trước bộ máy trấn áp của Tổng thống Viktor Yanukovych. Tuy bản thân bà Tymoshenko không phải là một nhà lãnh đạo tài đức lỗi lạc, bà đã từng làm nhiều người dân Ukraine thất vọng trong thời gian bà làm thủ tướng. Nhưng cách hành xử của chính quyền thân Nga hiện nay chà đạp lên luật pháp, làm công luận và chính phủ các nước Tây Âu bực mình. Thủ tướng Đức Angela Merkel theo đường lối cứng rắn nhất lên án Kiev là một chế độ độc tài. Ngược lại, Ba Lan, quốc gia đồng tổ chức Cúp Euro 2012, muốn tránh gây sóng gió với lý do là không nên để chính trị xen vào lễ hội thể thao. Ba Lan cùng với Thụy Điển đã phát khởi sáng kiến lập đối tác đông phương giữa Liên hiệp châu Âu với Ukraine và Belarus, nên không muốn trừng phạt hai chế độ này vì e rằng sẽ đẩy họ vào quỹ đạo của Nga, chính phủ Pháp, theo phương án trung dung của đa số là tẩy chay chính trị. Theo nhận định của báo Le Monde, một trong những nhật báo có uy tín hàng đầu tại Pháp, thì quyết định của Tổng thống François Hollande là đúng đắn. Hành động tẩy chay chính trị, không một bộ trưởng nào sang Kiev, không một lãnh đạo Tây Âu nào chụp ảnh chung với Tổng thống Viktor Yanukovych sẽ làm cho ông ta mang nhục. Vấn đề còn lại là Liên hiệp châu Âu phải thống nhất một chính sách chung đối với hai quốc gia Đông Âu vẫn chưa thoát ra khỏi bức màn sắc là Ukraine và Belarus. Trong khi đó thì công luận Pháp kêu gọi các cầu thủ của mình hãy chứng tỏ họ gắn bó với các giá trị dân chủ, hãy bày tỏ bằng hành động cụ thể nhân lễ khai mạc mỗi trận đấu. Để tìm hiểu về thái độ trả thù đối lập của chính quyền đương nhiệm tại Kiev phát xuất từ những nguyên nhân sâu xa nào và liệu hành động tẩy chay có khả năng mang lại kết quả đến đâu, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Lê Đình Thông, khoa Ban giao quốc tế, Đại học Paris Nanterre. chào giáo sư Lê Đình Thông để mở đầu phần phỏng vấn hôm nay. Theo giáo sư, thì nhà đối lập Ukraine bà Timoshenko đã bị chế độ hiện nay đối xử như thế nào khiến cho quốc tế, nhất là Liên hiệp châu Âu phải phản đối?
Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi thiết nghĩ là chúng ta trở lại với cái bối cảnh tổ chức của cái cúp bóng đá. Như chúng ta đều biết thì cái giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA lần thứ 12, gọi tắt là Euro 2012, sẽ khai diễn tại Varsovia, Ba Lan và sẽ bế mạc tại Kiev, Ukraine vào ngày 1 Tây tháng 7. Gồm 16 đội thi đấu thay vì 24 đội vào năm 2016. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử UEFA. Hai nước cùng đứng ra tổ chức, lần thứ nhất vào năm 2000 do Bỉ và Hà Lan, lần thứ hai năm 2008 với Thụy Sĩ và Áo. Năm nay hai nước tổ chức đều là các nước cựu cộng sản, nhưng mà chúng ta có một cái nhận định rất rõ rệt là trong khi Ba Lan đã dứt khoát với quá khứ lịch sử, thì nước Ukraine vẫn còn nhiều di hại của chủ nghĩa cộng sản. Cụ thể là việc hệ thống công an đàn áp những nhà đối lập dân chủ. Vì vậy, vào lúc nhạc hiệu Cúp châu Âu của nhà soạn nhạc Anh Tony Britton dựa trên cái nhạc đề của Handel trồi lên tại vận động trường Varsovia, chính quyền Ukraine ngay khi đó đã ở trong tình trạng việt vị, bị tất cả các nước trong Liên hiệp châu Âu tẩy chay vì sự đối xử tàn ác đối với nhà đối lập Timoshenko, được coi là một Aung San Suu Kyi của phương Tây. Bà Timoshenko khởi xướng cuộc cách mạng da cam ở Ukraine, khai tử chế độ cộng sản. Chúng ta có thể nhắc lại qua một vài cái hành trình của bà Timoshenko. Năm 99, bà giữ chức phó thủ tướng đặc trách dầu khí và năng lượng. Đầu năm 2005, bà là thủ tướng, nhưng bị cách chức vào tháng 9 năm 2005. Đến năm 2007 thì bà trở lại chức vụ thủ tướng. Bà đã có công bãi bỏ chế độ đổi trác trong thị trường dầu khí và buộc các đối tác nước ngoài, đứng đầu là nước Nga, phải thanh toán hóa đơn bằng ngoại tệ. Bà cũng có công trong việc bãi bỏ các đặc quyền đặc lợi của một số tập đoàn ở Ukraine. Chính vì việc làm ích quốc lợi dân này, bà trở thành nạn nhân của cường quyền ác bá. Tôi cũng xin nhấn mạnh là ngoài bà Timoshenko thì còn có 5 cựu bộ trưởng khác nữa hiện cũng bị giam giữ. Năm 2002, bà bị thương trong một tai nạn xe hơi, theo các nhận định chung là do công an dàn dựng. Năm 2010, bà trở thành lãnh tụ đối lập. Tháng 10 năm sau, bà bị kết án vì các tội danh ngụy tạo. Bà bị giam tại khám đường Pikia Niska, giống như là trại Hà Sơn Bình. Bà Timoshenko đã khởi kiện trước Tòa án Nhân quyền châu Âu về việc Tổng thống Yanukovych dùng các bài bản cộng sản nhằm triệt hạ đối lập. Tháng 12 năm 2011 thì bà bị chuyển qua trại giam Karavitska, còn khắc nghiệt hơn. Và như chúng ta đều biết là ngày 20 tháng 4 vừa qua thì bà phải nhập viện khẩn cấp trong 2 ngày vì chứng tụ máu với các vết bầm tím vì bị đánh đập tàn nhẫn. Nhật báo Ukrainska Pravda ngày 25 tháng 4 cho biết bà bị nhiều vết bầm tím trên bụng và cánh tay. Hai bác sĩ người Đức còn cho biết thêm là các điều kiện thể lý và tâm lý của bà Timoshenko đều rất đáng quan ngại. Bà không được uống thuốc giảm đau, tiếp tục bị hỏi cung nhiều giờ nhằm uy hiếp tinh thần. Cựu Bộ trưởng Y tế tiệp là bà Rotova đã đến Ukraine để soạn một báo cáo đệ trình Nghị viện châu Âu về tình trạng sức khỏe của bà. Nhưng chính quyền đương nhiệm đã không chấp nhận cho bà Rotova thu thập các cái dữ kiện để mà soạn thảo cái báo cáo này. Cái sự kiện này lại càng làm nổi bật cái tình trạng sức khỏe hiện rất là kiệt quệ của bà Timoshenko.
Hình ảnh của người phụ nữ với bím tóc vàng ống ả tràn ngập báo chí Tây Âu trong những ngày qua, kèm với những lời lên án đoàn thù của Tổng thống Yanukovych. Giáo sư nhận định ra sao về phương cách có vẻ là tiểu nhân của chính quyền Kiev đối với một phụ nữ đối lập?
Như tôi vừa phân tích, Ba Lan và Ukraine tổ chức cái giải túc cầu Euro năm 2012 đều là hai nước cựu cộng sản, nhưng theo hai cái mô hình khác hẳn nhau. Trong khi Ba Lan đoàn tuyệt hẳn với phương pháp và nhân sự cộng sản, thì Ukraine vẫn còn nhiều di chứng tai hại của chủ nghĩa. Bởi vậy cho nên trong cái đơn khiếu tố trước Tòa án Nhân quyền châu Âu, thì bà Timoshenko đã tố cáo đích danh Tổng thống Yanukovych là đã dùng các cái thủ thuật cộng sản để mà loại trừ đối lập. Thủ thuật này chính là các cái điều tiểu nhân. Trong cái nền tư pháp hiện nay của Ukraine được mô tả như là nhất bên trọng, nhất bên khinh, phản dân chủ hoàn toàn. Tổng thống áp lực buộc quốc hội phải bổ nhiệm một người trong gia đình của ông là Vekov Rada, làm trưởng lý tương đương với chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao trong chế độ Cộng sản. Ông Rada, ông đã từng làm bí thư thành ủy Konetsk của Đảng Cộng sản Ukraine, và đối lập Ukraine đã cáo giác dân chủ hiện nay của Ukraine là một nền dân chủ dễ chết, theo nguyên văn lời bà Timoshenko. Cái hệ thống đàn áp hiện nay, ngoài Tổng thống Yanukovych thì còn có con trai là Alexander, Thủ tướng Azarov, rồi là trưởng lý Rada như chúng ta vừa nói, và trợ lý Kuzmina. Theo các cáo giác mà chúng tôi nhận được thì chính Tổng thống Yanukovych đã chỉ thị cho trưởng lý Rada phải dùng các cái biện pháp mà chúng ta đã mô tả là tiểu nhân đối với một người phụ nữ trước đây đã có công thiết lập cái nền dân chủ của Ukraine, đó là bà Timoshenko. Tôi phải nói rõ cái lý do tại sao mà bà Timoshenko đã trở thành nạn nhân của chế độ. Ngoài cái việc là bà có khả năng trở thành tổng thống, một đối thủ chính trị với Tổng thống Yanukovych, thì bà còn chủ trương là không chấp nhận hợp doanh khí đốt với nước Nga và chủ trương là nước Ukraine phải hội nhập vào Liên hiệp châu Âu. Có nghĩa là bà theo Tây Phương chứ không muốn theo cái mô hình cộng sản mà Ukraine vẫn còn đang cố gắng níu kéo. Chính vì các cái sự việc này cho nên chúng ta thấy đó là bà Aung San Suu Kyi là một cái tiền lệ khiến cho tất cả chúng ta có cái quyền tin tưởng rằng vụ việc Timoshenko sau cùng sẽ được làm sáng tỏ.
Trước tình thế này thì Tây Phương đã có những phản ứng cụ thể nào để đòi Ukraine phải trả tự do cho bà Timoshenko? Với tư cách là một chuyên gia về quan hệ quốc tế, giáo sư nhận định thế nào về phương cách tẩy chay của Tây Âu và liệu áp lực có mang lại hiệu năng mong đợi hay không?
Trước hết là Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Manuel Barroso đã cho biết là tất cả các nước thành viên của Liên Hiệp đồng lòng là không tham dự lễ bế mạc cúp Euro 2012 cũng như các cái trận thi đấu ở tại Ukraine. Còn một số các sự việc tiếp theo nữa là Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Liên Hiệp là bà Catherine Ashton cũng đã yêu cầu Đại sứ Liên Hiệp tại Kiev đến gặp bà Timoshenko. Sau đó, một số các cái sự việc mà tôi có thể ghi nhận một cách vắn tắt là Tổng thống Đức là ông Joachim Gau cũng đã hủy bỏ một cái chuyến viếng thăm Ukraine vào tháng 5 vừa qua, và 27 nước, cái sự việc này nghiêm trọng nhất là 27 nước thành viên của Liên Hiệp đe dọa sẽ xét lại thỏa hiệp tự do mậu dịch vừa ký với Ukraine vào tháng 3 vừa qua. Tiếp đó thì là cái hội nghị thượng đỉnh Trung Âu dự định sẽ được tổ chức tại Yalta cũng đã bị hủy bỏ. Thì về hiệu quả của cái việc tẩy chay, một cái biện pháp tẩy chay có đạt được cái hiệu năng hay không là tùy thuộc vào hai yếu tố chính, đó là cái thế liên hoàn và thứ hai là cái lợi khí truyền thông. Thì cái thế liên hoàn như tôi vừa mô tả với sự đồng lòng của các nước trong Liên Hiệp đã tạo thành một cái thế liên hoàn chặt chẽ. Thì trở lại với cái thuật từ boycott mà chúng ta dịch là tẩy chay đó, tôi xin nhắc qua một thuật ngắn là cái thuật từ này lấy tên từ nhân vật tên là Charles Cunningham Boycott. Ông là một quản đốc của một điền thổ lớn tại Á Nhĩ Lan, và chỉ vì ông đã đối xử quá bất công đối với các tá điền nên đã bị tẩy chay, và từ đó tên ông là boycott đã được đặt tên cho các cái việc tẩy chay. Thì trong lịch sử chúng ta ghi nhận một vài các cái vụ tẩy chay chính. Trước hết là vụ tẩy chay của Thánh Cam Địa Gandhi ở tại Ấn Độ vào năm 1930 chống lại thuế muối do Đế quốc Anh thiết lập. Rồi thứ hai nữa là ông Martin Luther King vào năm 1955 đã tẩy chay xe buýt ở Montgomery để mà chống lại nạn kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ. Năm 1980 thì 80 nước Tây Phương đã đồng loạt tẩy chay Thế vận hội Moscow phản đối việc Hồng quân Liên Xô can thiệp ở Afghanistan. Các cái sự việc này như chúng ta đã thấy, tẩy chay đã đem lại các kết quả tốt đẹp. Bởi vậy cho nên các nước trong Liên Hiệp tẩy chay cúp Euro 12 đã được giới truyền thông hậu thuẫn rộng rãi. Đây chính là cái lợi khí truyền thông mà tôi đã phân tích ở trên. Tổng thống Ba Lan tỏ ra e ngại việc biện pháp tẩy chay của châu Âu có thể khiến Ukraine xích lại gần với nước Nga. Nhưng mà cái lời tuyên bố này thiết tưởng là không cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hay nói khác đi là Ukraine cựu cộng sản theo cái nước Nga của ông Putin. Nếu sự tẩy chay trước đây của ASEAN đã giúp cho phong trào dân chủ ở Myanmar, tức là nước Miến Điện, đạt được thắng lợi và bà Aung San Suu Kyi đã thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng, thì việc Liên hiệp Âu Châu tẩy chay cúp Euro 2012 trên lãnh thổ Ukraine, tôi nhấn mạnh là trên lãnh thổ Ukraine bởi vì cái phần còn lại là trên lãnh thổ Ba Lan vẫn được sự tham dự của các nước trong Liên hiệp, sẽ là, tôi xin tạm gọi đó là một cái thế domino liên hoàn sẽ đưa đến cái việc tái lập chế độ dân chủ ở Ukraine.
Thưa giáo sư Lê Đình Thông, xin hỏi ông một câu hỏi chót liên quan trực tiếp đến đại hội bóng đá quan trọng này. Với tư cách là một người hâm mộ thể thao, giáo sư dự báo đội tuyển nào và trên cơ sở nào có nhiều khả năng đoạt cúp vô địch?
Chúng ta vừa nói đến cách mạng màu cam ở Ukraine vào năm 2004, và cũng vào cái thời gian này có cách mạng hoa hồng ở Georgia, rồi cách mạng tulip ở Kyrgyzstan, có nghĩa là trăm hoa đua nở. Thì tôi muốn đi từ cái màu hoa đến màu áo, cho phép chúng ta dự đoán nước nào sẽ đoạt giải vô địch Euro 2012. Thì theo ý tôi thì cái áo màu đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là màu hồng đào đem lại may mắn. Tôi cũng nói qua là đội tuyển Tây Ban Nha hiện là vô địch cúp Euro 2008 và cúp thế giới 2010, và đội này có khả năng đoạt chức vô địch. Chủ tịch của UEFA là Michel Platini cũng đã đánh giá là đội tuyển Tây Ban Nha khó lòng bị thua và có nhiều hy vọng lãnh cúp vô địch. Ngoài ra thì cái đội tuyển Đức với cái maillot màu trắng từng là vô địch cúp thế giới các năm 54, 74, 90, vô địch Âu Châu các năm 72, 80 và 96, theo ý tôi cũng có triển vọng đoạt giải. Còn cái đội tuyển Pháp áo màu xanh dương, theo ý tôi tuy có thể sẽ tạo một vài các cái bất ngờ, nhưng mà vẫn chưa đủ khả năng để phục hồi hoàn toàn cái thể lực sau cái cúp thế giới năm 2010 quá bị tổn thương. Bởi vậy cho nên theo ý tôi thì đội tuyển Pháp sẽ không có hy vọng lọt vào chung kết. Các cái đội tuyển của Tây Ban Nha trong các cái bộ môn khác nhau đều có huấn luyện viên, tôi tạm dùng cái chữ là sừng sỏ, bởi vì cái vai trò của huấn luyện viên rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng nước Pháp trước đây mà sở dĩ đoạt cái giải Euro cũng như giải thế giới liên tiếp là nhờ cái huấn luyện viên trong cái giai đoạn đó, và cái thời điểm sau thì không còn nữa. Đó là cái yếu tố, huấn luyện viên cũng là yếu tố quan trọng. Và một cái yếu tố thứ ba nữa chúng ta không thể quên được là cái tinh thần thượng võ của các vận động viên. Chính nhờ cái tinh thần này đã giúp cho các cái vận động viên với một cái tinh thần quyết thắng, rồi là với một cái tinh thần đồng đội. Nếu mà các vận động viên mà không có cái tinh thần đồng đội thì cũng không thể nào mà đạt được cái thành quả. Thành các cái yếu tố này nó tạo thành một cái bản tổng hợp giúp cho người hâm mộ bóng đá có một nhận định chung là Tây Ban Nha có nhiều hy vọng đoạt giải vô địch Euro 2012 năm nay.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.
RFI. Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa. Thủ đô Pháp tổ chức cuộc triển lãm mang tựa đề Paris qua muôn ngàn bài hát đến cuối tháng 7 năm 2012 tại Thư viện Hình ảnh và Âm thanh thuộc Tòa đô chính Paris. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mon Ami La Rose qua tiếng hát của Natasha Atlas.
On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle, des fleurs de ton jardin.